Tâm tình cảm tạ. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay tâm tình cảm tạ biết ơn của thánh nhân đối với Thiên Chúa. Thật ra nó là mấu điểm thần học nổi bật được khai triển trong suốt 3 chương đầu của thư. Sau lời chào, thánh nhân viết trong chương 1 câu 2: Chúng tôi liên lỉ cảm tạ Thiên Chúa cho anh em tất cả và không ngừng nhớ tới anh em trong các lời cầu nguyện của chúng tôi. Tiếp theo đó, cho tới câu 10, thánh nhân kể ra các lý do khiến cho ngài và các thừa sai cộng sự viên không ngừng cảm tạ đội ơn Thiên Chúa. Có 3 lý do sẽ được thánh nhân nhắc lại trong 2 chương tiếp theo. Đó là kỷ niệm cuộc gặp gỡ phong phú của các thừa sai với tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 1 tới 16. Các biến cố khiến các vị phải xa rời họ và khổ đau lo lắng cho số phận của họ, chương 2 câu 17 tới chương 3 câu 5. Và niềm vui tràn bờ khi được Timôthê cho biết các tín hữu phấn khởi về tình hình sống đạo trong cộng đoàn, chương 3 câu 6 tới 13. Trên bình diện hình thái, từ chìa khóa làm lòng cho chương 1 câu 2 tới 10 là động từ Eucharistumen, chúng tôi cảm ơn. Vì thế mở đầu của nó đủ nói lên nội dung của toàn chương. Gắn liền với động từ Eucharistumen là 2 phân từ hiện tại: mnemoneuntes, nhớ lại; eidotes, nhận biết, dẫn lối cho 2 lý do. Thánh Phaolô và các thừa sai không ngừng cảm ơn Thiên Chúa liên quan tới các tín hữu Thessalonica trong khi cầu nguyện, vì nhớ tới lòng tin sống động, lòng mến lao nhọc và lòng cậy kiên nhẫn của họ, và vì biết rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn họ. Sự kiện tín hữu Thessalonica sốt sắng thực hành đức tin, chịu khó sống đức mến và kiên trì trong hy vọng là lý do rõ ràng không cần phải giải thích. Nhưng vì đâu họ lại được Thiên Chúa chọn lựa? Câu trả lời nằm trong các câu tiếp theo. Qua đó, Phaolô nhắc lại công tác truyền giáo tại Thessalonica và thái độ hăng say của tín hữu rộng mở tâm lòng tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng, đến độ họ trở thành mẫu gương cho người khác. Hai câu sau cùng của chương 1 nhắc lại cuộc gặp gỡ tích cực của các thừa sai với Kitô hữu của thành phố này và biến cố họ theo Kitô giáo. Lời cám tạ được dâng lên Thiên Chúa Cha. Đây là một đặc thái thường hằng trong các thư của Thánh Phaolô. Lòng biết ơn luôn luôn hướng về Thiên Chúa Cha là nguồn mạch của lịch sử ơn thánh và lịch sử cứu độ. Cám ơn có nghĩa là nhận biết sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa Cha và hoạt động hữu hiệu của Ngài, mặc dù hoạt động đó xem ra dấu ẩn trong các nét gấp sâu thẳm của lịch sử loài người. Trợ động từ pantote, liên lỉ, muốn nói lên rằng Thánh Phaolô và các cộng sự viên không chỉ cám ơn Thiên Chúa Cha trong những lúc cầu nguyện thôi, mà trong mọi lúc. Cám tạ là tâm tình thường hằng của các vị. Lòng nhớ thương các tín hữu ở xa luôn luôn hiện diện trong lời cầu nguyện lại càng là cớ làm nảy sinh ra trong tâm hồn Phaolô lời cảm ơn Chúa. Tưởng nhớ và cảm ơn đi sóng đôi với nhau, vì cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến tươi mát, hăng say và tinh tuyền của các tín hữu. Ở đây Thánh Phaolô lấy lại từ truyền thống của Kitô giáo thời khai sinh, công thức bộ 3 tin cậy mến như nét đặc thù trong cuộc sống của các tín hữu từ bỏ tà thần để tin nhận Kitô giáo. Sắc thái Kitô ấy không phải là một triết lý về thế giới, cũng không phải là một thứ đạo đức luân lý đặc biệt, lại càng không phải là một kinh nghiệm thần bí. Nó là một cuộc sống đức tin, nghĩa là hoàn toàn chấp nhận tin mừng ơn thánh cứu độ của Chúa được Đức Giêsu tử nạn và phục sinh mặc khải. Một cuộc sống yêu thương, nghĩa là quảng đại, cụ thể và liên đới với tha nhân. Một viễn tượng toàn diện của niềm hy vọng, tin tưởng vào tương lai sẽ đem ơn cứu độ tới cho con người. Tuy nhiên, Thánh Phaolô thêm vào công thức truyền thống tin cậy mến các phẩm chất chứng minh cho thấy kiểu sống lòng tin cậy mến của các tín hữu Thessalonica rất là đặc biệt. Lòng tin của họ là thứ lòng tin có các việc làm sinh động. Lòng mến của họ là thứ lòng mến dấn thân, không nề quản gian khổ. Lòng cậy của họ là thứ lòng cậy kiên trì, không lay chuyển trong nguy khốn. Chính đó là lý do để Thánh Phaolô nâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha. Thật vậy, lòng tin của tín hữu Thessalonica không phải là thái độ chiêm niệm, cũng không phải là thái độ trí thức và lý thuyết, mà là đức tin nhập thể và nhập thế trong đời như một động năng sản xuất và biến đổi. Lòng mến của họ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực cảm xúc, cũng không đồng hóa với các tâm tình thiện cảm, lại càng không phải là thái độ nhân ái chung chung. Trái lại, nó thể hiện ra ngoài bằng những hy sinh trợ giúp và phục vụ cụ thể, chia sẻ gánh nặng của nhau, chung vai sát cánh liên đới, đồng lao cộng khổ với nhau. Sau cùng, lòng cậy của họ không phải là kiểu chạy trốn đời để lẩn mình trong màu hồng của tiện nghi tha hóa, mà là sự kiên trì trong gian lao thử thách và đương đầu với các khó khăn ngăn chặn đường tiến về tương lai. Ai hy vọng thì đứng vững, hứng chịu sức nặng của lịch sử, chứ không gối mỏi chân trồn và quỵ ngã. Họ can đảm chiến đấu mà không đầu hàng các lực lượng sự giữ đánh phá và cản ngăn bước tiến của nhân loại. Tuy nhiên, không được lẫn lộn sự kiên trì trong hy vọng của Kitô hữu với chủ trương anh hùng kiêu căng vĩ đại, hay đồng hóa nó với Andrea trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sức mạnh của nam giới, rất được thế giới ngoại giáo đề cao và ca tụng. Bởi vì các Kitô hữu không kín múc sự kiên trì can đảm và tin tưởng đó nơi chính mình, mà họ đặt tin tưởng nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, như Thánh Phaolô viết. Cụ thể, kiểu nói này ám chỉ biến cố Chúa Giêsu quang lâm, nghĩa là ngày Ngài tới gặp gỡ các tín hữu và vĩnh viễn giải thoát họ. Niềm hy vọng Kitô chỉ có lý trong tương quan với Chúa Kitô, đấng thống trị và tiêu diệt các lực lượng của cái chết và sự giữ. Nếu sức sinh động của cộng đoàn tín hữu Thessalonica đã là lý do thứ nhất khiến cho Thánh Phaolô cảm tạ ơn Chúa, thì lý do thứ hai là sự kiện họ được Thiên Chúa tuyển chọn. Từ bình diện thực tại có thể kiểm chứng được, Phaolô bước qua thực tại mà con người chỉ có thể hiểu và trông thấy được qua đôi mắt đức tin. Đó là chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến chọn tín hữu Thessalonica. Thiên Chúa lựa chọn họ một cách nhưng không theo chương trình cứu độ và ý muốn diệu huyền của Ngài. Dĩ nhiên, tín hữu Thessalonica đã chọn sống theo viễn tượng của lòng tin cụ thể, lòng mến dấn thân và lòng cậy vững vàng. Nhưng điểm khởi đầu là tình yêu thương tuyển chọn đó của Thiên Chúa. Đây cũng là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô lại gọi các tín hữu là những người được Thiên Chúa yêu thương. Tất cả mọi tước hiệu và kiểu gọi khác đều biến mất để nhường chỗ cho tước hiệu này. Kitô hữu là những người được Thiên Chúa yêu thương, nghĩa là những người đã bước vào mối liên hệ yêu thương với Thiên Chúa và được tình yêu của Chúa bao bọc luôn mãi. Thực tại trên đây kéo theo một kết quả vô cùng quan trọng, đó là các tín hữu đều là anh chị em của nhau, vì họ cùng sống trong vòng tròn yêu thương của Thiên Chúa. Nói cách khác, liên hệ yêu thương chiều dọc với Thiên Chúa xây nền cho liên hệ yêu thương chiều ngang giữa các tín hữu với nhau. Trong Cựu Ước, mọi thành phần dân Chúa đều được gọi là anh chị em với nhau. Trong Tân Ước, mối liên hệ huynh đệ đó được lấy lại, nhưng thêm một lý do khác nữa. Đó là sự kiện các tín hữu cùng chấp nhận tin mừng. Theo đó, Thiên Chúa Cha đã ban con của Ngài làm đấng cứu độ trần gian. Một liên hệ mới với Thiên Chúa tạo ra một liên hệ mới với tha nhân. Tình huynh đệ giữa các tín hữu dựa trên tình phụ tử của Thiên Chúa được tỏ hiện ra nơi con người của Đức Kitô. Nhưng sở dĩ Phaolô biết được rằng tín hữu Thessalonica được Thiên Chúa tuyển chọn là vì thánh nhân suy tư về những gì đã xảy ra tại đây khi Ngài và các cộng sự viên tới rao giảng tin mừng. Phaolô cảm nhận được rằng chính Chúa Thánh Thần đã hoạt động qua các lời rao giảng của các vị. Vì thế trong chương 2 câu 13, thánh nhân nói tới lời tin mừng như là lời của Chúa chất chứa năng lực hoạt động nơi các người nghe. Nghĩa là không thể giản lược lời loan báo tin mừng vào tiếng nói của con người thông truyền cho người khác một nội dung hiểu biết nào đó. Đúng hơn, đây là một lời sáng tạo, có sức cảm hóa và đào tạo con người, vì lời ấy chất chứa quyền năng của Thiên Chúa. Bề ngoài người ta nghe thấy tiếng nói của các thừa sai rao giảng tin mừng, nhưng bên trong, chính Thánh Thần Chúa ảnh hưởng quyết liệt trên ý muốn và trên tâm lòng người nghe bằng cách thôi thúc, thuyết phục và lôi kéo họ đến với đức tin. các thần học gia thời Trung Cổ đã dùng một công thức rất hay và ý nghĩa để diễn tả sự thật này khi nói sự lắng nghe bên trong đáp trả lại sự lắng nghe bên ngoài và là kết quả của ơn Thánh Chúa. Tin mừng vừa là lời đề nghị, vừa là lời mời gọi con người, vừa là sức mạnh hữu hiệu thôi thúc con người đáp trả lại lời kêu mời ấy. Lời Chúa vừa mở ra cho con người viễn tượng cuộc sống mới, vừa kêu mời và thôi thúc con người dẫn bước theo con đường mới vạch ra đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn tuyệt đối tôn trọng sự tự do của con người. Ngài kêu mời và thôi thúc nhưng không ép buộc. Đây là lý do giải thích tại sao có hàng trăm dân thành Thessalonica lắng nghe Phao-lô và các cộng sự viên rao giảng tin mừng cứu độ, nhưng chỉ có một số ít người tin nhận Chúa Giê-xu. Tự nó ơn cứu độ là một ơn nhưng không, nhưng đồng thời vì là một hạt giống quý, nên nó cũng là kết quả sự tự do chấp nhận của con người nữa. Đấy là lý do của dụ ngôn người gieo giống. Hạt giống chỉ nảy mầm và sinh hoa trái khi gặp mảnh đất tốt đã được chuẩn bị.